Tạo hóa tiên đế, chương 1514, người tổ long cung đến, góc truyện audio.com, bắt đầu từ không gian hắc ám thẳng cho đến cự thú tiền sử xuất hiện, sau đó là hắc quang quỷ dị bức bách mọi người kề cận thi thể cự thú, phảng phất như trong tối tăm có một bàn tay vô hình đang rảo loạn phong vân, đùa nghịch sinh tử. Khương Tư Nam đứng trên một vùng đất đen ngòm, lông mày khẽ nhíu lại. Nơi xa là một mảnh hoang vu, đại lục vô tận hình thành từ thi thể cự thú trôi nổi trong một mảnh không gian hắc ám. Đỉnh đầu là hắc quang quỷ dị, phảng phất như có thể cắn nuốt hết thảy sinh cơ. Trong lòng rất nhiều thiên tài cường giả vẫn còn sợ hãi không thôi, chẳng qua sau khi quan sát đại thể một lúc lập tức bay thẳng di chuyển đến nơi xa. Đây chính là một con cự thú tiền sử nghi là cấp bậc yêu đế, nói không chừng trong đó sẽ ẩn chứa truyền thừa cùng với bảo thuật vô cùng cường đại, nếu có thể được đến chút ít trong đó thì đều là cơ duyên cực lớn. Trong lòng Khương Tư Nam cũng khẽ động, vọt người bay tới nơi xa. Hắn nhớ được mình từng thấy được đại khái, hình như đầu lâu cự thú nằm ở phía chính bắc, nếu có bảo vật truyền thừa tồn tại, vậy hẳn nên nằm trong đầu lâu cự thú. Cường giả cấp bậc yêu đế, vô luận là máu thịt hay da lông thì đều là bảo vật vô thượng, chẳng qua con cự thú tiền sử cự này hẳn là cường giả thần đạo, thế nên tiểu thế giới của nó chắc được giấu trong thức hải, cũng tức là vị trí đầu lâu. Nhục thân cự thú tiền sử này lên tới ước vạn dặm, dù Khương Tư Nam đã xé nứt hư không, song cũng cần một ít thời gian mới có thể chạy tới vị trí đầu lâu. Ngay lúc Khương Tư Nam sắp tiếp cận đến đầu lâu, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức cường đại không gì sánh nổi đang phi tốc kề cận tới chỗ mình. Là ai? Nội tâm Khương Tư Nam khẽ động, thân hình lập tức di chuyển. Ầm ầm, một chiếc quải trượng đen đầu rồng từ trong hư không nện xuống, đột nhiên nện xuống mặt đất, thần quang tung hoành cuộn trào, đại địa run rẩy. Sau lưng Khương Tư Nam hiện ra một lão ẩu đầu tóc bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn, cuộn nếp chi chít như vỏ cây, trên người tán phát ra từng đạo tử khí, hơn nữa từ trong đó lộ ra một đôi mắt vẩn đục mà âm trầm. Khí tức trên người bà ta vô cùng cường đại, sâu không lường được, trong tay chống một chiếc quải trượng hắc long, đứng giữa hư không, phảng phất như tự mang theo long uy cường đại, chấn áp về phía Khương Tư Nam. Ông, Khương Tư Nam còn chưa kịp nói gì, sau người hắn lại đã xuất hiện thêm một cường giả trung niên vóc người khôi ngô, mái tóc đen dài bay múa trong gió, tay cầm một thanh cổ kiếm hình rồng màu đen, nuốt nhổ thiên địa phong mang. Hai người này đều là cường giả bán bộ tiên vương. Quan trọng nhất là cảm giác mà hai người mang đến cho Khương Tư Nam rất đặc biệt, cường đại hơn rất nhiều bán bộ tiên vương bình thường, nhưng lại không cường đại bằng khí tức tiên vương. Hơn nữa hai người này vừa xuất hiện, lập tức triển hiện ra địch ý và sát cơ vô cùng cường đại. Càng khiến Khương Tư Nam có phần buồn bực chính là tuổi hai người kia cộng lại chắc phải đến mấy ngàn, trong khi lần tỷ võ chiêu thân này chẳng phải chỉ có thiên tài tuổi trẻ mới được tham dự thôi ư. Cũng không biết hai người này lẫn vào đây bằng cách nào. Người chính là Giang Nam, tuổi tác còn trẻ, góc truyện audio.com, đã tu luyện đến cổ thần cửu tinh, quả nhiên thiên phú bất phàm, chẳng qua ngươi lại dám học trộm tổ long bảo thuật của tổ long cung chúng ta, đúng là lá gan không nhỏ. Thanh âm lão ẩu rất bén nhọn, nghe vào tai khiến người cảm thấy cực không thoải mái. Hắc hắc, lão thái bà, nhiều lời với hắn như vậy làm gì? Trực tiếp bắt về tổ long cung, siêu hồn đoạt phách, tự nhiên biết được hắn học trộm tổ long bảo thuật từ đâu. Người trung niên cười lạnh một tiếng, trong mắt ngập đầy sát cơ tàn nhẫn. Nếu ta nói tổ long bảo thuật không phải học được từ tổ long cung tiên giới, các ngươi tin tưởng ư? Thần sắc Khương Tư Nam vẫn rất bình tĩnh, phảng phất như không mấy ngạc nhiên về sự xuất hiện của hai người kia, nhàn nhạt nói. Người nói đi, người trung niên cười đáp, quang mang chớp sáng trong tay tán phát ra một cỗ long uy cường đại. Tiểu tử, hậu quả của việc học trộm tuyệt học tổ long cung, chỉ có một con đường chết, đợi lát nữa chúng ta bắt lại ngươi, để xem ngươi còn mạnh miệng như thế hay không. Lão ẩu cười lạnh một tiếng, trong mắt chất đầy lãnh mang. Chúng ta đã nghe ngóng được, sau khi ngươi xuất hiện ở Thanh Tiêu Thiên liền thông qua so tài chiêu sinh tiến vào thần tiên học viện, xem ra ngươi hẳn đã được đến tổ long bảo thuật từ nơi thần bí nào đó. Chỉ là không biết tổ long bảo thuật của ngươi là bộ phận nào. Trong mắt người trung niên và lão ẩu đều lộ ra thần sắc tham lam. Hiển nhiên, bọn họ sớm đã hoài nghi Khương Tư Nam được đến tổ long bảo thuật hoàn chỉnh, phải biết tổ long bảo thuật tuy được xưng bảo thuật công phạt đệ nhất từ thời thái cổ, nhưng hiện nay ở tổ long cung tiên giới chỉ còn nửa bộ trên cửu thiên bí thuật thôi, còn nửa bộ dưới lục như thương long quyết thì sớm đã thất lạc. Thế nên, bọn họ vừa nghe được có người không phải xuất từ tổ long cung học được tổ long bảo thuật, lập tức liền nhịn không được tiến đến đuổi giết Khương Tư Nam. Ý ngươi là cửu thiên bí thuật, hay là lục như thương long quyết? Khóe môi Khương Tư Nam nhếch lên ý cười trào phúng, đáp nói. Hắn biết Long Hoàng rốt cuộc chỉ là chủ nhân Tổ Long Cung hạ giới, không cách nào ảnh hưởng đến Tổ Long Cung tiên giới, nếu cường giả Tổ Long Cung biết hắn được đến Tổ Long bảo thuật hoàn chỉnh nhất định sẽ đứng ngồi không yên. Hiện nay hai người kia chỉ sợ là đang dò xét xem rốt cục Khương Tư Nam được đến bộ phận nào, nếu xác định Khương Tư Nam được đến Tổ Long bảo thuật hoàn chỉnh, người tới tiếp theo e không phải chỉ là bán bộ tiên vương, mà là cường giả Long Vương cường đại. Người biết Lục Như Thương Long Quyết, xem ra ngươi quả nhiên đã được đến Tổ Long bảo thuật hoàn chỉnh. Thần sắc người trung niên khẽ chấn, trong mắt chớp qua thần sắc tham lam, nồng nặc như là thực chất. Bắt hắn lại, quải trượng trong tay lão ẩu đột nhiên khẽ chấn, trực tiếp hóa thành một luồng chân long đen bóng từ ngang trời đánh tới Khương Tư Nam. Toàn thân chân long tán phát ra khí tức hắc ám cùng tà ác, tiếng long ngâm kinh thiên động địa, phảng phất như muốn trực tiếp cắn nát Khương Tư Nam. Chanh, nháy mắt người trung niên cũng ra tay. Hắn chém ra một kiếm, không gian vô tận chung quanh như bị một kiếm này của hắn ngưng tụ lại, tán phát ra phong mang sắc bén không gì sánh nổi. Hai người, gocchuyenaudio.com. Này tuy bề ngoài tựa hồ không quá coi trọng Khương Tư Nam, nhưng vừa ra tay liền thế như lôi đình, muốn toàn lực bắt lại Khương Tư Nam cho bằng được. Ầm ầm, Khương Tư Nam ngang trời mà đến, oanh ra một quyền, tiếng bạch hổ gào thét chấn động càn khôn, một hư ảnh bạch hổ cự đại hiện ra, đánh giết thẳng tới lão ẩu. Đồng thời, lôi đình hừng hực như biển sau lưng hắn, đột nhiên trải ra quang mang lộng lẫy lóa mắt, trực tiếp phá mở một kiếm của người trung niên. Ầm ầm, Khương Tư Nam, người trung niên và lão ẩu đều toàn thân khẽ chấn, đột nhiên giật lùi ra sau. Tiểu tử, không ngờ ngươi còn hiểu được bạch hổ bảo thuật. Xem ra trong người tiểu tử ngươi quả nhiên có bí mật, không quản ngươi được đến Tổ Long bảo thuật bằng cách nào, hôm nay ngươi tất phải chết không nghi ngờ, giết. Người trung niên không kinh phản hỉ, sát cơ hừng hực trong mắt, kiếm trong bàn tay ngang trời chém xuống, một mảnh thiên hà kiếm mang như một phương thế giới kiếm đạo, nháy mắt đã bao phủ lấy Khương Tư Nam. Và cách chương.